Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt chủ nhật buổi sáng. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Quý vị có thấy lạnh đột xuất không? Cuộc đời nó cũng giống như là thời tiết vậy đó. Có khi nó nóng và có khi nó lạnh. Bản thân mình cũng có khi nóng, cũng có khi lạnh, có khi cũng dễ thương và có khi cũng dễ ghét. Thưa đại chúng, là gần đây chúng ta thấy trong cuộc sống có rất nhiều những cái bất an. Mà thật sự không phải là chỉ năm nay. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng cái sự bất an này nó đều xảy ra thường xuyên trong xã hội, trong thế giới của chúng ta. Không thiên tai này thì cũng sẽ thiên tai nọ, không khủng bố này thì cũng khủng bố kia. Cách đây chừng nào, sau cái 2001 ở New York, thì bắt đầu cái chữ khủng bố đó nó mới trở thành ra một cái chữ khủng bố, gọi là khủng hoảng. Chứ còn trước đó hình như mình cũng cái chữ khủng bố mình không có nghe nhiều. Sau cái 911 rồi thì cái chữ khủng bố này nó liên tục nó xảy ra và nó thường được thấy ở trong xã hội của mình. Nhưng mà cái khủng bố đó tuy nó chưa có mặt, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã khủng bố nhau mấy chục năm. Sống gần nhau mà cũng thường xuyên khủng bố nhau, làm cho nhau không hạnh phúc, làm cho nhau khổ đau. Nhiều khi một cái lời hét của mình cũng làm cũng khủng bố được người khác. Một cái giận dữ của mình cũng khủng bố được cho người khác. Thậm chí cái hờn dỗi của mình không nói ra, nhưng mà cũng làm cho người khác khổ đau và sợ sệt. Cho nên rồi đôi khi chúng ta cuộc sống mình cứ nói tôi không sợ hay là tôi sợ. Nhưng mà Phật dạy mình đó, có những cái mình nên sợ. Tại vì có những cái không nên sợ. Ví dụ như Phật có những cái không sợ là vì Phật biết rõ tất cả các cái hiện tượng sự vật nó như vậy, cho nên cho dù nó đổi thay cỡ nào Phật cũng không sợ, vì Phật biết nó như vậy. Thôi mà ví dụ mình ở Em Linh Tinh thì bắt đầu từ tháng 10 là bắt đầu lạnh, và thậm chí sẽ có tuyết sớm. Có những năm là hai mấy tháng 9 là mình đã có tuyết rồi, mặc dù không liên tục cho tới mùa đông, nhưng mà một trận tuyết rơi xuống mà mình không bao giờ mình nghĩ được. Cái người mà người ta ở cái xứ Mỹ ấm, trời ơi, ta thấy một trận tuyết vậy là ta khủng hoảng lắm, người ta chạy đi mua nước, ta mua thức ăn ta để dành. Ôi Em Linh Tinh mình thấy chuyện thường. Vì sao? Vì biết, mình biết rõ các mình đang ở trong một cái mức độ nào, và cái pháp này nó sẽ là như vậy, cho nên bình thường. Ví dụ như mà ở Cali thì ở những xứ ấm mà chỉ cần nghe nói là ngày mai sẽ có tuyết rơi đường trên, nghe quý vị sẽ thấy người ta đi chợ, người ta mua nước, người ta mua thức ăn, mà nó rần rần giống như là một trận khủng hoảng gì sẽ xảy ra. Vì người ta không thường có cái đó, cho nên nghe có cái đó cái người ta sợ. Còn Em Linh Tinh mình á, tháng cho dù tháng 9 cũng chẳng sợ. Tại sao? Vì nhà nào cũng có lạnh, có giày bút, có cây sẻn để xúc tiết, có như dụng cụ để chuẩn bị chiến đấu mùa đông có sẵn. Cho nên chuyện nó có xảy ra thì mình cũng không sợ. Phật cũng như vậy. Phật có cái không sợ là vì Phật biết tất cả mọi cái hiện tượng. Ví dụ như mình có người yêu mình sợ mất, cho nên mình phải kiếm cách mình giữ. Nghe người đó hơi buồn cái đi mua bông tặng, tại vì mình sợ mất. Nhưng mà rồi thậm chí giờ thương nhau, cưới nhau làm chồng làm vợ đi nữa, nhưng mà từ cái đậm đà nó lạc bớt, bởi vì nó cứ cộng nước lạnh vô không thành nước lèo, nó bị giảm. Hồi đầu rồi nước lèo nguyên chất, Từ 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 khách đông quá ăn cái cọng nước lạnh vô không. Cho thì mình thấy cái chữ, cái sự chia ly đó đối với Phật là Phật thấy đi, có tụ thì có tan, có đến thì có đi, có sanh thì có tử, có già có bệnh vân vân, Phật thấy cái đó cho nên Phật không sợ. Còn mình bây giờ vẫn biết cuộc đời sẽ già, nhưng mà mỗi lần nhìn làn nhăn của da rầu rầu chút. Biết Phật biết, mình có khi mình cũng biết, nhưng mà cái biết của mình nó không rốt ráo, nó không có thật biết. Cho nên trong cái biết là biết thôi, cái sợ thì vẫn sợ. Còn Đức Phật thì khác. Đức Phật biết trọn, Đức trọn biết trọn vẹn, biết rốt ráo, cho nên nó happen, nó xảy ra Phật bình thường. Đó là một trong những cái đức không sợ của Phật. Là cái đức của Phật là, thưa đại chúng, là Phật có bốn cái không sợ. Trong danh từ Phật học gọi là tứ vô sở úy. Tứ vô sở úy là bốn điều không có sợ hãi. Trong đó có một cái điều gọi là biết tất cả các pháp một cách rõ ràng, cho nên không còn sợ sợ. Ví dụ như giờ 70 tuổi rồi hay 80 tuổi rồi bắt đầu đau chân, đau răng, trời ơi sao kỳ vậy ta, mới 80 mà bệnh tối đầu ta 30 ta còn rê rê kìa. Hồi có quà chừng 20 tuổi đó, cái thang chùa đấy, một lần mà bước lên là không bao giờ bước một nấc, đi hai nấc không à, tại vì biết nửa già bước không nổi, cho nên bây giờ bước được bước đi. Thật sự là Pháp Hòa không để ý là gần đây Pháp Hòa không bước lên được hai bước nữa, chỉ bước có một. Vậy mà có Phật tử biết phải hay chứ. Ngày hôm qua có một Phật tử mới quảng cáo Pháp Hòa với một Phật tử khác, nói anh biết không, thầy bây giờ bước đâu có nổi nữa, đi từng bước thang lên rồi, hồi xưa là còn trẻ là bước hai bước. Cho nên mình biết rằng hễ có thân, trong kinh có cái câu á, có thân nên khổ vì thân. Cái đó là một sự thật. Mà nội cái mà khổ mà lo cho cái thân này là thôi từ sáng tới tối. Sáng ngủ dậy là phải chăm sóc nó một chút. Chưa đến ăn, đâu có dám nói chuyện với ai. Thấy không, nó rõ vậy thôi. Chưa đến ăn là ai chào mình cứ ngậm miệng hồ phật gật đầu. Khi nào mà mình đánh răng xúc miệng sạch sẽ rồi thì mình mới dám nói gì nha. Đó là chưa nói là mới có cái miệng thôi. Chưa nói tới tóc tai, chưa nói tới quần áo mặt mày của mình, rồi nói tới bụng dạ của mình, ăn uống một ngày mấy cử. Thật sự quý vị thấy không, bao nhiêu những cái lễ mà hoành tráng tập hợp rốt cuộc cũng chung diện chỗ ăn. Thử để ý đó, đám cưới tổ chức hoành tráng nhưng mà cũng ăn, thậm chí chết rồi cũng ăn, chết mấy chục năm cũng ăn, ăn dỗ. Thật ra là cuộc đời của mình mà nếu mà nói là chúng ta bỏ thời giờ mà khổ luyện cho cái thân này thì quá nhiều. Đó là chưa nói tới những có thân nghe, chưa đủ đâu, chăm sóc nó rồi phải tìm những cái gì để giải trí cho tinh thần, cho nên phải nghe nhạc, phải coi phim, coi một bộ này không đủ coi bộ khác, rồi nhạc này nghe không được nghe nhạc khác. Rồi giờ Việt Nam mình tiến bộ lắm, giờ không nghe nhạc Việt nữa đâu, nghe nhạc Tàu, nghe nhạc Hàn, nghe nhạc Nhật, nghe nhạc Thái, nghe nhạc Ấn, hỏi hiểu hoặc không hiểu nhưng mà khoái lỗ tai vậy. Vì sao? Vì mình không có dám chấp nhận. Mình biết hết á, biết là có thân thì phải có bệnh, có già, có đau, có chết, có gì biết hết. Nhưng mà cái biết của mình là biết để đó thôi, chứ còn chưa có tu tập, chưa có quán chiếu. Cho nên cái biết mình vẫn còn cái sợ. Cho nên đại chúng biết nhưng mà quán chiếu nha, thường xuyên quán chiếu. Ví dụ quán vậy nè, tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Một mai này tôi sẽ xa lìa những người tôi thương yêu, tôi không thể nào tránh được sự xa lìa và buông bỏ này. Quá như vậy, không phải để cho mình bi oan, mà để cho mình trân trọng cuộc sống, biết thương những người xung quanh mình, đặc biệt là những người mà mình từng gọi là bà con quyến thuộc, người thân của mình. Có thể bây giờ do hiểu lầm, do xích mích gì đó, không còn nhìn nhau, không còn nói chuyện với nhau, nhưng mà nhờ quán như vậy chúng ta xả được cái tâm chấp trước. Cho nên mình phải quán là tôi thế nào cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Rồi thì cái này nó có đến sự thật. Có một bác Phật tử tuần rồi có quà đi thăm. Tuần rồi chủ nhật đi chùa về còn khỏe lắm. Rồi đi lên phòng nghỉ trưa, tới hồi nghe gái đi chợ về, không biết làm sao bước xuống cầu thang trật chân té, lộn nhào đập đầu 3 lần, rất bao nhiêu mũi trên trán đi mặt, bệnh yếu vậy đó. Pháp Hòa vô thăm rồi kế bên vậy, ngó Pháp Hòa ngồi nói: cha, bữa nay thầy cười có lằn nhăn rồi nha. Thì quý vị thấy là mình đi thăm người bệnh, mà thậm chí cái người đó mà già yếu mà vẫn thấy sự già cỗi của mình thì trốn cái gì? Và sao mình trốn được cái đó? Đến cái tuổi mà 40 một cái rồi là bắt đầu có tóc bạc. Nó, ủa tôi nhớ tôi đâu có lo gì đâu ta. Tại vì mình cứ nghĩ trong đầu là có lo mới có già, có tóc bạc. Thường thường mình nhìn đây mà tóc bạc nhiều, cái mình nói người đó lo nhiều. Chưa chắc, nhiều khi 20 tuổi nhưng mà máu xấu, đầu bạc phơ hết. Cho nên rồi Phật có cái thấy đó. Rồi xong rồi Phật có cái thứ ba, có cái chế là Phật có phương pháp để vượt những cái đó. Cho nên Phật không sợ. Cái phương pháp của Phật là gì? Phương pháp của Phật là thấy rõ tất cả các pháp bằng tuệ giác của Ngài. Và từ đó Ngài sống trọn vẹn cái pháp của Ngài, đó là khi nó còn trẻ sống cho trọn, lỡ nó già làm hết nổi không hối hận. Cái đó là cái pháp của Phật. Còn mình bây giờ lúc trẻ không làm, lúc già ngồi hối hận. Cho nên là Phật có cái pháp đó. Thế gian người ta cũng có cái pháp đó, nhưng mà ta kiểu khác. Ví dụ như giờ biết mọi người sợ tóc bạc, cho nên bán thuốc nhuộm. Đó là pháp đối trị không? Đó, tôi có thuốc nhuộm trong tay rồi, chẳng còn sợ tóc bạc nữa. Ví dụ vậy. Nhưng mà hễ mà nhuộm thì phải trả tiền. Muốn cái này là phải có cái giá khác để trả cho nó. Rồi cứ chồng chồng chồng. Sợ bệnh thì phải uống đủ thứ các loại thuốc bổ dưỡng luôn. Nhưng mà thật sự là uống thuốc bổ không bằng ăn. Chỉ cần mình ăn đơn giản lại, ăn đừng quá cầu kỳ, ăn cho đàng hoàng. Thay vì vậy, có nhiều người khác nghe kệ, ăn cho đã thèm rồi uống thuốc. Nhưng mà ngược lại, có những người người ta không thay vì đâu uống thuốc không, người ta bớt ăn, người ta giảm những cái ăn bậy bạ, thì người ta sẽ giảm được cái bệnh tật và sẽ giảm được thuốc. Bởi vì hễ cái gì mà thuốc mà chế thì phải biến. Ta kêu chế biến mà, không đã làm chế là phải biến, mà biến nghĩa là không còn nguyên chất. Quý vị đọc cái mấy cái thuốc đó, những cái loại mà thức ăn con nít có nhiều khi nó phải để là artificial flavor, cái mùi giả, màu giả. Nhiều khi muốn ăn cái màu đó phải trái dâu, mà thật sự dâu cái màu trái dâu đó là giả, cái mùi trái dâu đó là giả, họ để sẵn, họ để luôn trên đó, artificial.
Vậy thì khi mà mình ăn được cái mà tươi mát để cho nó làm mình khỏe cứ ăn, hơn là mình uống thuốc.
Cho nên Phật có được cái vô ý là Phật biết cái pháp đó, và Phật có đối trị đó, Phật có cái để Phật vượt nó, Phật có cái cách để làm cho vượt cái chướng ngại, và Phật thấy luôn cả cái chướng ngại đó. Cho cái đầu tiên Phật thấy là thấy rõ các pháp. Cái thứ hai Phật thấy là gì? Chính thấy như vậy cho nên Phật giảm đi hay là cắt đứt đi mọi cái phiền não khổ đau. Bây giờ mình chưa dám nói là mình cắt đứt, nhưng mình giảm khổ. Con là nói một cái ví dụ này. Hồi nhỏ con của mình nó nghe lời là ghê gớm, nói gì nghe đó. Tới hồi 13 là đổ lì. Bây giờ nói là cãi, nói là cãi. Mới ngày hôm qua kia đây kia, con chú Phật tử bị stress rất là tội. Bây giờ còn có hai cha con mà chú lên chú than với con, và chú nói bây giờ đứa con gái con nó lì quá thôi, 12 tuổi thôi mà bây giờ con nói là nó chống, nói là nó chống. Đi học về kêu nó học bài nó đạt lại. Mà bây giờ con bác sĩ tay chân con bị depressed, bây giờ tay chân run rẩy hết, tối ngủ không được, thương con, rồi cuối cùng bị stress là vì không chấp nhận được cái thay đổi của đứa con. Cũng giống như mình bây giờ mà mai mốt mà con mình nó 19, 20 tuổi nó tuyên bố với mình, nói má con muốn dọn ra ngoài, đừng có sốc. Tại vì cái đó là chuyện cột sẽ đến, nó không đến bây giờ thì cũng tương lai. Người Mỹ ở đây nhiều khi 18 tuổi nó còn mời con đi mà, nói con 18 tuổi rồi mời con đi lập nghiệp. Việt Nam mình thì cứ, tại mình sống theo kiểu Việt Nam, mình nghĩ là con là phải ở với mình, đến khi nào nó có chồng có vợ đi, nó đi đâu đi, còn nó độc thân nó phải ở với mình. Tại vì mình bị cái tư tưởng đó cho nên khổ. Bây giờ mình ở đây rồi mình phải hiểu, đến cái tuổi đó nó bị ảnh hưởng của bạn bè, của xã hội, nó có thể thay đổi như vậy. Rồi đến 19, 20 tuổi nó đổi kiểu khác, thì hiểu như vậy cho nên mình giảm khổ, chấp nhận được. Thôi bây giờ mình chống nó đi luôn, không thấy mặt. Mình đẩy nhưng mà mình còn nắm nó, giống như là dẫn con nít đi chơi mà có sợi dây vậy đó. Nó muốn đi đâu đi nhưng mà vẫn còn trong tầm tay mình. Ít nhất lâu lâu nó còn chạy về nhà, mình còn thấy được mặt mũi của nó thì mình đỡ lo. Còn thương quá thì nấu ăn tuần luôn, thỉnh nó về bưng về. Ở đây có nhiều người mẹ thương con kiểu vậy, con ở riêng nhưng mà nấu ăn nguyên tuần cho con, cuối tuần nó chạy về nó bưng nguyên tuần đó, nó về nó ăn. Rồi thậm chí còn sợ nó ăn không đúng đánh số nữa chứ. A ăn với B nghe con, một ăn với hai nghe con, sợ nó ăn không đúng. Thương con đến mức độ như vậy nhưng mà không thể làm khác được. Cho nên thấy được cái pháp thay đổi như vậy thì giảm khổ, thương sẽ tùy thuận cái đó mà không đến mức cùng tội của cái khổ. Cho nên Phật cũng vậy thôi. Phật biết trước sau gì, cũng già cũng bệnh cũng chết, nhưng mà giờ nói chết không chịu. Hãy nghe bệnh cái cầu an, hãy ghi tên cầu an cái kêu ok, nhờ ông thầy ông cầu. Ai biết ông thầy tụng ông bệnh hơn mình. Có nhiều cái ông thầy ông tụng cầu an cho mình mà ông bệnh ngon mình. Nhưng mà mình nghe có chữ cầu an là mình ok rồi. Chứ ai cũng biết là tùy nghiệp vãng sanh, tùy nguyện thọ sanh, tùy nghiệp tùy nguyện mà vãng sanh, tùy nghiệp mà thọ sanh, biết vậy. Nhưng mà hãy mời thầy tới tụng cái là ok, cảm thấy là ấm cúng. Cho nên đó, cái đó là một cái pháp, một cái phương tiện để giảm đi cái lo lắng khổ hải sợ sạch của mình. Chứ còn nói, nếu mà nói đúng chân lý thì tự chúng ta phải tu tập để chúng ta tự siêu thoát cho chính mình. Ai siêu cho mình được?
Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị không đủ điều kiện đi Mỹ đi, thì có làm gì làm không đi được và không đi được, chứ có đút lót gì được đâu, đâu có hối lộ được. Cho nên mà đem một đống với tiền vàng bạc vô trong quan tài đó, chưa chắc là đút lót được chai, mà không chừng bị bắt, bị xài đồ giả. Trời ơi, thế gian ở bên đây gì Canada bây giờ bắt đầu đổi tiền, gì đổi tiền mới, những cái tiền cũ có vẫn xài được, nhưng mà tới nhà băng là thu lại hết. Tờ 10 đồng giờ mới ra rồi đó. Thí dụ, không phải nói ví dụ vậy. Cho nên trên dương gian này ta còn đổi tiền rần rần, bởi dưới cái tiền gì mà xài cả ngàn năm thay, không thay đổi gì hết. Ông giữ chức là kêu heo ben. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì có làm nhưng mà không có gì khổ hết. Biết như vậy. Cho nên Phật nè, biết tất cả các pháp, giảm khổ với tất cả các pháp, và biết rõ cái chướng ngại, vạch rõ cái chướng ngại, và đồng thời có phương pháp vượt chướng ngại. Đó là bốn cái mà Phật không sợ. Dễ nhớ không? Một là biết tất cả thay đổi. Vì biết tất cả thay đổi cho nên đi tới cái không sợ. Thứ hai là không khổ đau vì thay đổi. Rồi sau đó Phật quyết cái thứ ba là biết tất cả các thứ làm chướng ngại, vì vậy cho nên sẽ có những phương pháp vượt chướng ngại. Phương pháp là ví dụ nè, mình biết năm nay mùa đông sẽ rất nhiều tuyết, đó là chướng ngại, cho nên mình đã chuẩn bị sẵn đi gắn cái remote control vô cái xe, để sáng đi làm bật lên cái xe nó ấm, mua sẵn mấy cây xúc tuyết để sáng quét tuyết. Tức là mình biết sẽ có chướng ngại, cho nên mình chuẩn bị những cái gì để vượt chướng ngại. Mình biết có một ngày mình phải đối diện với sự thật, đó là người thân yêu của mình ra đi. Ngày đó hiểu đạo cỡ nào cũng khóc. Cho nên bây giờ chuẩn bị tư tưởng vượt chướng ngại. Thật sự ra cái chuyện khóc không có gì lỗi hết, đó là chuyện thường cảm xúc của con người. Nhưng mà nó có khác cái chỗ là một con người chấp và khổ lụy, nhưng mà một con người chỉ khóc thương, sau đó hiểu được và tiến tới, vẫn tiếp tục trong cuộc sống của mình. Vì mình biết rằng hết một mùa đông thì sẽ là mùa xuân. Cũng như vậy, người thân của mình có mất, không hoàn toàn mất. Nếu mình nhìn kỹ, người thân đó bây giờ đang truyền xuống cho con cháu. Ví dụ giờ ba mất, ba nó mất, mình mất chồng, đứa con nó mất ba, nhưng mà đứa con, dòng máu của chồng mình đang ở trong đứa con, và đứa con mình đang đại diện cho chồng mình đang sống đây với mình. Mình thấy được cái tiếp nối. Mình thấy rõ ràng rằng không có đoạn tuyệt. Giờ thấy như vậy cho nên mình tiếp tục, mình vui vẻ, mình an lạc. Thưa đại chúng, mình không ở đây, mình ở chỗ khác. Ví dụ bây giờ á, ba ngày nay á, chúng ta có khóa tu mùa thu ở tại tu viện Tây Thiên. Sáng hôm nay toàn bộ đại chúng vắng ở Tây Thiên thì mình hiện ở Trúc Lâm. Chiều nay mình vắng ở Trúc Lâm, mình hiện ở Tây Thiên. Cuộc đời này chỉ là ẩn hiện thôi, ẩn chỗ này hiện chỗ kia. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ngài không còn ở thế giới ta bà của mình. Vậy thì ngài đi đâu? Ngài đang ở một quốc độ nào đó, một cảnh giới nào đó, mà ngài đang làm cái công việc tiếp tục của ngài là độ sanh, độ đời. Mình cũng vậy thôi. Chờ có một các bạn, em đến đây bằng đôi mắt hồn nhiên, nhìn màu xanh của pháp thân hiện hiện, dù thế giới 3000 nụ cười bông hoa vẫn luôn nở sáng. Mình ẩn ở đây, mình hiện chỗ kia, mình hiện chỗ kia, mình ẩn chỗ này. Tuần này Pháp Hòa hiện ở Edmonton, tuần sau ẩn chỗ này, hiện chỗ khác. Nhưng mà mình bất cứ ở đâu, dù ẩn hay hiện, mình vẫn không quên lời nguyện của mình, đó là làm cái công việc của mình. Giống như Pháp Hòa hay nói cho các chú, mấy con thấy thầy không có em minh tinh không có nghĩa là thầy đi chơi. Nếu thầy ở nhà thầy vẫn pháp thoại tối thứ bảy, dù thầy đi xa thầy cũng đâu có được nghỉ đâu, thầy vẫn làm việc của thầy, đó là pháp thoại tối thứ bảy. Cho nên quan trọng là chúng ta có được cái nguyện, cái tu của chính mình. Còn ở chỗ nào không sao cả, ở Mỹ cũng tu, ở nhà cũng tu, ở chùa cũng tu. Bây giờ người nào không đi xuất gia được thì bắt quá là thân chưa xuất gia nhưng mà tâm đã xuất gia. Giờ mình muốn xuất gia lắm nhưng mà áo trần con lỡ mặc vào, lỡ trần con biết ngày nào cởi ra, thì thôi bây giờ mình thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Nhưng mà cũng có khi mình thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia, cũng có trường hợp như vậy. Thân xuất gia là ở chùa cũng có mặc áo đàng hoàng nhưng mà tâm của mình sống rầm rạc phàm phu tục tử, hơn thua ganh tị giận hờn đủ thứ, thì mình chỉ được có cái thân xuất gia mà tâm mình hoàn toàn không có phải là tâm người xuất gia. Phật tử mà có tu chút còn không có tâm đó, huống chi mình là người tu lâu. Cho nên nếu mình tu lâu mà còn tâm đó thì hãy nên quán chiếu để chuyển cái đó. Hoặc là mình là một Phật tử mấy chục năm trời, ai gặp mình cũng biết mình là trưởng lão đó, nhưng mà hờn giận trách móc phiền não vẫn không vơi, thì mình cũng phải quán chiếu lại. Sáng nào trước khi đi đâu cũng nhìn gương soi mặt. Cho nên có cái bài kệ soi gương, đại chúng nhớ học cái bài kệ đó. Tại vì hình như không người nào mà không soi gương, người nào cũng phải có cái gương, thậm chí còn mua cái gương nhỏ nhỏ bỏ không bớt nữa. Ăn xong rồi phải dỡ cái gương ra trước khi vô gặp khách, rồi nhìn vô nhỏ nhỏ coi mắt mình, mũi miệng mình sao ok. Thì cái bài kệ soi gương là gì nè: chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cuộc đời này đẹp nhất là tình thương, quý nhất là có cái nhìn thoáng rộng. Chỉ cần mình có cái nhìn rộng rãi thôi là mình sẽ làm cho người ta dễ chịu, thoải mái lắm. Mà mình có cái nhìn chật hẹp thì làm cho người ta khó chịu. Và cuộc đời này không có tình thương thì không còn lẽ sống. Tình thương như nước, hiểu biết như ánh nắng. Mỗi con người chúng ta như một cái cây, một cái cây phải cần nắng và cần nước. Con người sống phải cần tình thương và hiểu biết. Người ta, người đó hiểu mình mà không thương mình cũng khổ lắm. Ngược lại người đó thương rất nhiều mà chẳng hiểu mình bao nhiêu hết cũng khổ lắm. Và nếu mình rất hạnh phúc, người đó thương mình mà hiểu mình, và vì hiểu mình cho nên thương mình, hiểu mình cái tật vậy, cái tánh vậy, cho nên chấp nhận thương mình, quý lắm. Ở đời mà được một cái người mà hiểu mình, nhiều khi mình dễ thương một mà dễ ghét tới mười, mà họ vẫn thương mình được.